thì bắt đầu là mình nhận thấy cái sắc khả ái. Từ cái sắc khả ái, rồi chúng ta cứ để ý đến cái sắc mà mình thích, cái hoa hồng mà mình thích, cho đến mình bị thắt chặt, gọi là sắc thân, thân ái. Thế bây giờ đấy, Phật giả nhời, Phật đặt ra câu hỏi, xong rồi Phật tự giả nhời hộ mình. Cái tham ái ấy, nó sinh từ cái chỗ nào? Từ cái hoa hồng khả ái, phải không? Đấy. Thì con phải theo mẫu ở đây, con nói chữ của Phật, chữ câu của Phật mà theo vào, mà nói mà làm. Thế cái bài của Phật đây này, bây giờ con thấy con mắt vào cái hoa hồng rồi, phải không? Sửa soạn đi xin tiền để đi Đà Lạt mua hạt giống hoa hồng để đi về dòng. Thế là biết ngay là à, chết rồi, mình đã bị kết rồi. Nó đã sai mình đi xin tiền rồi đến đi Đà Lạt. Đây là mình bị mắc mạnh rồi. Vậy bây giờ thì con tìm cách con gỡ đi. Thì gỡ thì làm thế nào? Đấy, Phật bảo đấy, này các tỳ kheo, tham ái sanh khởi ở đâu, an trụ ở đâu? Đấy. Thế thì bây giờ con cũng tự hỏi con đi, theo như mẫu của Phật đây này. Ta ưa cái hoa hồng, ta thích cái hoa hồng, đó là ta đã bị cái kết sử, tên là cái tham ái nó buộc mình rồi đấy. Vậy thì cái tham ái này nó sanh khởi ở đâu, nó an trụ ở đâu, tìm xem nó đâu mà làm sao mình lại bị nó buộc, nó lại sai. Thì đấy, tại cái hoa hồng là sắc khả ái, là sắc thân ái. Đấy. Hoa hồng là sắc thân ái. Đấy. Thế thì cái hoa hồng này là sắc khả ái. Phật đề chữ thân ái ở trước, Phật đề chữ khả ái ở sau là sao? Thì bây giờ con bị cái hoa hồng nó buộc rồi, thì đối với con cái hoa hồng là thân ái. Phải không? Đó. Thế mà tại lần sau con bị cái thân ái này nó trói, là bởi vì cái hoa hồng nó là sắc khả ái. Khi con từ cái lúc con thấy nó đẹp, con thấy nó đẹp mắt, đã. Mà con không rời nó ngay, cho nên bây giờ nó thành là sắc thân ái. Bây giờ nó là thân, rồi tìm được cái gốc của cái thân ái này là ở đâu? Là từ cái lúc con thấy nó khả ái, con đã cứ để ý đến nó mà con không biết rồi. Thế thì bây giờ đây, cái hoa hồng này, đấy, hỏi trên thì hỏi, đã. Cái tham ái này nó sanh khởi ở đâu, nó an trụ ở đâu, thì lại tự đáp cái tham ái này là bởi vì cái hoa hồng đó, mình thân ái với cái hoa hồng, bởi vì hoa hồng là cái thứ khả ái, đã. Thế thì cái tham ái của mình nó sanh ở ngay cái hoa hồng đó, nhìn mà bái đó, nó không thèm để ý, nó cứ cho những cái câu này là không đáng kể, nó không thèm để ý, nó cho nó giỏi rồi, biết rồi. Đây là một cái phương pháp mà rồi trăm ngàn cái khác, mình cứ lấy một cái phương pháp này để mình gỡ. Đây Phật cho một cái mẫu, rồi từ nay trở đi trong suốt đời của mình, hễ mà cứ mình thấy mình vướng mắc bất luận một cái gì, cái áo đẹp hay cái ô tô hay cái nhà lầu, cho đến là muốn đi chơi với chị em, đó. Thì tất cả những cái gì mà nó hấp dẫn mình đều lấy cái mẫu này để mình gỡ ra hết. Thì đây Phật cho một cái phương pháp, một cái mẫu để mà cởi gỡ tất cả những cái ràng buộc của thế gian. Thì bây giờ mình phải tập từ những cái này một cái nhỏ này, rồi ngày mai đấy tất cả gặp những các cái hoàn cảnh nào mình cũng phải tập cởi gỡ, bởi vì mình sống thô, không tỉ mỉ để ý đến cái tâm, thế cho nên là mình không biết cách mà cởi gỡ cái tâm mình. Thì đây Phật cho một cái mẫu. Thế thì mình phải tìm ngay, phải làm sao mình thân ái với cái hoa hồng, là bởi vì từ lúc bắt đầu mình thấy cái hoa hồng nó là cái khả ái, là cái vui mắt đẹp lòng, mình không gỡ ngay. Cho nên bây giờ đây ấy, nó thành cái sắc gọi là sắc thân ái, nghĩa là mình thích lắm. Thế thì bây giờ mình đã biết cái tham ái của mình ấy, nó sanh khởi ở đâu? Ở cái hoa hồng. mà lại nó cũng đang an trụ ở cái hóa hầm, thì mình làm gì? Khi đã biết như thế thì có làm gì? Thì bây giờ bỏ tắt cái hoa hồng đi, mặc nó, không ngó tới nữa cho nó khóc. Biết rằng cái bệnh của mình ấy là tại mình ngó cái hoa hả? Thì bây giờ đừng ngó nữa chứ có gì đâu. Thế nhưng mà tại sao một cái dễ ợt như thế này mà Phật lại cứ dạy mình phải tỉ mỉ cái chỗ này để làm gì vậy? Ai chả biết rồi. Bây giờ cứ việc vứt cái hoa hồng đi là xong việc. Ai mà không biết cái gì mà bắt chúng mình phải quả tỉ mỉ làm gì? Đó. Thì chung quy vẫn chỉ có ở mắt, ở sáu căn, ở sáu chẳng. Nhưng mà Phật tỉ mỉ cho chúng ta từng cái, từng cái. Bởi vì chúng ta thích cái này, chúng ta lại thích cái kia. Nếu ở trên đời này chỉ thích có cái hoa hồng không thôi ấy, thì nó dễ. Vốn mà thấy người ta có cái bút đẹp, mình cũng ao ước mình có cái bút đẹp. Thấy người ta mặc cái áo đẹp cũng thích có cái áo. Thấy người ta đi chơi mình cũng thích đi chơi. Thấy người ta có quyển sách mình cũng ao ước mình có quyển sách. À, cho nên chúng ta là cái tâm nó ao ước nhiều thứ lắm. Mà chính do cái ao ước này mà thành ra chúng ta cứ phải bận rộn cả đời. Cho nên Phật chỉ cho chúng ta cái phương pháp cắt rồi, bây giờ đến âm thanh. Sao mà các em nói lại cứ nói, làm sao lại cứ nói được sắc mới là thanh? Là tập, tập tức là các kết sử, tập, tập là cái gì đã chứ? Bây giờ phải đi hỏi tập là cái phiền não. Mình huân tập từ nhiều đời, nhiều kiếp, nào tham, nào sân, nào si, đủ các thứ. Thật ra phiền não thì có 84,000. Hay đúng ra là nó vô lượng, nhưng tóm rút lại, thật tóm rút lại là ba chữ tham sân si. Mà si á, thì nó là cái gốc, nó là cái bản thể. Từ từ cái si á, nó hiện hai cái tướng lên, mặt phải á, là tham, mặt trái là sân. Do ngu si, cho nên tham đắm những các thứ ở thế gian, mà rồi không được vừa lòng thì nổi sân lên. Thế cho nên cái tham với cái sân là hai cái tướng mạo của cái ngu si. Thế vì thế ở đây bây giờ tìm để tiêu trừ hai cái tham với cái sân, thì Phật mới bày cho chúng ta tìm cái phương pháp quan sát để giải cái ngu si. Thế hết cái ngu ấy, thì nó không còn tham, không còn sân. Cho nên chúng ta phải phân tách mà quan sát cái tham của chúng ta nó đứng đâu, nó phát khởi từ chỗ nào và nó đang đứng ở chỗ nào. Thì Phật lại hỏi rồi Phật lại phải chỉ. Phật bảo là nó phát sanh từ nơi sáu căn mà bắt gặp sáu trần, cho nên nó phát sanh từ sáu căn và sáu trần. Khi nó đã phát sanh từ sáu căn và sáu trần thì nó đứng ở đâu? Nó đứng ở đâu? À, ngay sáu căn sáu trần, thì từ đó nó phát sanh, thì dĩ nhiên nó đứng tại đó. Cho nên bây giờ mình trừ nó, mình phải tại chỗ ấy mà mình trừ, ở ngay sáu căn và sáu trần mà mình trừ. Cho nên chúng ta bây giờ mới nói tới cái mắt tai mũi lưỡi thân ý hôm qua rồi, thì hôm nay nói tới cái sắc thanh hương vị xúc pháp. Mà chúng ta nhớ là chúng ta nói tới cái sắc thanh hương vị xúc pháp là để tiêu trừ cái tham và cái sân. Cho nên học bây giờ đây là đang gọi là học. Cái bài mình đang học ấy, là học về tập. Tập tức là từ vô thủy. Chúng ta cứ tập mãi cái thói quen tham và dập. Nó là cái gốc khổ của thế gian. Cho nên bây giờ trừ cái tập này, thì việc đầu tiên Phật dạy chúng ta phải tìm xem nó phát sanh từ chỗ nào. Trong cái tập đấy chúng ta cũng chia ra nhiều thứ. Tập nghĩa là thôi có lấy hai thứ là tham và sân. Thì hôm nay ấy, Phật chỉ về cái tham. Phật nói về cái tham thì cái sân nó ở chỗ nào? Tham nó phát sanh ở nơi sắc. Thì cái sân nó phát sanh ở đâu? À, cái sân là mặt trái của cái tham. Vì mình tham mà không vừa ý thì mình sân. Bởi vì mình yêu cái thân mình lắm, mà bây giờ trái, cái gì nó trái với cái tâm yêu thích cái thân của mình ấy, thì là mình giận. Thì cái tâm đó, cái tâm yêu cái thân này mà nó bị cái gì trái, cho nên là nó chuyển thành là cái sân. Cho nên cái tham là mặt phải, cái sân là mặt trái, cái si là bản thể. Cũng như cái bàn tay của thầy đây đó, cái bàn tay là cái thật thể, còn nó có phải, bên phải và bên trái đó. Thế thì cái si là bản thể, cái tham là bên phải, cái sân là bên bên trái. Nếu chúng mình chừa được cái tham với cái sân thì tức là mình hết cái si. Thế cho nên bây giờ tìm cách quan sát để mà giải cái ngu si, thì tham với sân nó cùng tiêu. Thật ra kinh tứ niệm xứ đây chỉ coi như là việc thực hành trong hàng ngày của mình. Chớ mà thực muốn thực hành thì mình phải tập cái pháp quán từ lúc chỗ khác. Mình phải quan sát trước, mình biết cái tham nó là giả là không. Thế ở đây bây giờ nó hiện lên là mình tìm cách để mình trừ diệt. Nhưng mà mình phải có các pháp quán. Quán nó, tại làm sao cái hoa hồng nó là cái không có, tại làm sao mà cái mắt của mình là cái không có. Mình phải quan sát trước. Làm bài mình học đây là thực tập hàng ngày, tập để bỏ cái sự ràng buộc. Đây không có dạy quán, bởi vì mình đã học quán rồi, quan sát rồi. Ở đây dạy mình thực tập cái việc dứt bỏ mà thôi. Về cái âm thanh, chỗ nào mà tập à, bây giờ Phật nêu cái tập cái nào. Tập nó có nhiều, nêu cái nào, cái gì để mà đại diện cho cái tập. Ở đây là học về cái tham ái, học về tập, mà lấy một cái ở trong các cái tập. Cho nên lấy một cái tham ái. Thế rồi bây giờ tham ái, Phật mới hỏi chúng ta, chúng ta phải đi tìm xem nó sanh khởi ở đâu, an trụ ở đâu. Thì Phật đáp hộ cho chúng ta nó ở chỗ nào. Cái chỗ mà con đang thân ái. Mà tại sao thân ái? Là bởi vì con cái có những cái nó khả ái. Thế bây giờ Phật chỉ cái gì thân ái, cái gì khả ái. May bắt đầu học thêm cái gì nữa, sắc thanh hương bị xúc pháp, đó là những cái thân ái, những cái khả ái. Thế bây giờ học về sắc rồi, bây giờ nói về thanh. Bây giờ nói về thanh cho thí dụ xem, chẳng xem thế nào. Người ta, cô hàng xóm, cô ngồi cô hát bài hát hay. Thế sao? Cô hàng xóm, cô ấy hát một bài hát hay. Đã gọi là hay ấy, thì đó là cái bài hát ấy là bài hát. Cái chữ ở đây dùng là chữ gì? Đó là cái bài hát khả ái. Thế cho nên con mới lắng tai con nghe. Hôm nay nghe một tí, mai một tí, viết thì được sao? Cái bài hát ấy nó hóa thành cái bài hát làm sao? Thân ái. Đấy. Thế thì như vậy con đã bị kết xử chưa? Đó, có cái đã kết xử. Ở đây cái gì kết, cái gì xử, con chỉ cái chỗ kết, cái chỗ xử ra xem nào. Mình cứ cách tai mình nghe cô hàng xóm, cô ấy có chưa kịp hát cứ bảo quái sao từ sáng nhé, cô ấy chưa hát. Nó sai làm gì? Nó cho đi sang hàng xóm, cô ơi cô, cái bài hát của cô hay quá, cô chép cho tôi đi, tôi tập mới. Đó, thế là thành ra sự, như thế là xử. Sai mình làm một việc gì? Thế như thế là bị kết xử rồi. Vậy bây giờ làm gì đây? Đây kết nữa. Gỡ ra. Thì con gỡ cách nào? Nếu mà mới đầu tiên nghe thấy cái bài hay hay, nghĩa là khả ái, mà mình bỏ ngay ấy, thì không có chuyện. Nhưng mà đằng này mình lỡ mình kết rồi, thì bây giờ con phải làm thế nào để cho nó gỡ ra? Nó không có thật. Quán cái âm thanh nó không có thật. Một mặt thì quán, và một mặt thì đừng để tai nghe nữa. Thế nha, hai mặt quán để cho mình tỉnh ra, đừng có vướng vít. Còn nếu mà Và một mặt ấy, thì mình mỗi khi nghe thấy cái tiếng hát ấy, mình làm việc khác. Hoặc là mình ngồi ngay tại đó mà mình quan sát đấy, những cái âm thanh này không có thật. Cái tai ấy, chính cái tai của mình nó đang lãnh cái âm thanh đây. Cái tai này cũng không có thật. Mấy cái xương này nó long ra còn tai không? À, mai đây rồi, khi mà cái thân này tàn rã thì cái tai nó sẽ long rụng, những cái xương nó cũng long ra, làm gì có cái gì gọi là cái tai đâu. Thế thì mình từ cái tai đã không có mà âm thanh ở cái miệng cô kia, tìm cái âm thanh nó đứng chỗ nào, nó ở trong miệng hay nó ở trong bụng hay nó ở trong dạ dày, cái âm thanh nó đứng đâu. Đó là cái không có hư vọng mà chúng ta lầm, cứ tưởng là có thật. Cái tỉnh được ra, một mặt thì quán để tỉnh ra, một mặt ấy thì xa ấy, bỏ đi, đừng để tâm nữa. Thế thì dần dần, thì, bởi vì nó là cái thói quen mình tập. Thì bây giờ mình ngược lại, mình cũng tập cái thói quen, mình bỏ nó đi. Giờ nói đến cái hương, cho thí dụ về cái hương. Thì Phật nêu cái nào lên?
Bây giờ Phật chỉ là thầy, trong cái tập đó thì Phật chỉ nêu cái mỗi cái tham ái lên.
Ờ, thế bây giờ tham ái, Phật chỉ ra đây cho chúng ta thấy nó phát sanh từ 6 căn và 6 trần. Thì chúng ta đã học 6 căn rồi, về trần chúng ta đã học về sắc thanh rồi. Giờ con cho thí dụ về hương, và con chỉ cái cách để đoạn trừ cái tập gọi là kết và thử. Thế thì bây giờ con làm nào, con cắt được cái kết sử ấy, nghĩa là con trừ được cái tập ấy, nó hư vọng. Thế thì chúng ta tập một cái mà rồi thì chúng ta để ý đến tất cả những cái khác cũng thế. Chúng thế cái gì mà mình thấy vừa ý thì mình nên bỏ luôn, thì nó không thành kết. Mà không có kết thì đâu có sử, không có sử thì đâu có quả báo. Thế cho nên chúng ta hộ sáu căn với tất cả những cái pháp, khi mà thấy nó khả ái, thế thì chúng ta coi như là chúng ta bỏ qua đi liền, đừng tới lui nữa. Dù là ví dụ như cái bút của người bạn, mình trông cái bút hay hay, thì thấy cái hay hay là biết là cái khả ái nó đã khởi lên rồi. Đối với mình cái vật này nó đã hợp rồi, thế thì bỏ đi, đừng nhìn lần thứ hai nữa. Cái tập thế như thế gọi là để diệt cái tập, đừng tập quen. Chỉ bởi vì con thấy người kia người ta có cái ô tô đẹp, bóng loáng, ta đi chơi thích quá, thế con nhìn cái ô tô lần thứ nhất thấy khả ái, nếu mà con tập ngay con bỏ đi thì thôi. Nhưng mà nếu mà con, nhưng thầy nói dùng danh từ hơi sai, nếu mà con tập con cứ nhìn thì nó sẽ thành cái gì? Thì đấy là sắc gì? Khả ái. Mà từ khả ái nó đi đến thân ái, tức là nó đã thành kết rồi. Mà một khi đã có kết thì nhất định nó sẽ đưa đến sử. Mà nếu có sử ấy, thì mình tạo nghiệp rồi là phải chịu quả báo. Thế cho nên bây giờ hộ sáu căn, để ý ngay từ lúc mình thấy cái ô tô nó đẹp, đó là mình biết là với mình cái ấy nó gọi là khả ái. Chứ còn với người khác thì chưa chắc đã là khả ái, nhưng mà với mình thì có khi cái đó là khả ái. Thế thì thôi, mỗi lần thấy người ta bóp vòi đừng nhìn, đừng quay sang nữa, coi đi vài lần là xong. Nhưng mà nếu mình cứ để ý thì sẽ thành cái ô tô ấy, nó thành sắc thân ái. Rồi ngày mai muốn đi sang nhờ, đi nhờ người ta một lần, rồi trong lòng ao ước, rồi phải đi ra đời để tìm có tiền, hay là những nơi nào có ô tô mà sống, còn ở chùa không có ô tô thì không được. Đây là thầy nói một thí dụ. Thực ra chúng ta có trăm ngàn vạn ức thí dụ khắp chung quanh, bởi vì chúng ta có những sáu căn cơ mà. Cho nên mà ở thế gian này các vạn pháp nhiều vô cùng, chúng ta thường bị kết mà không biết. Như Hôm vừa rồi thầy có kể một cái ví dụ đấy. Một vị bỏ được hết cả sự nghiệp, gia đình, xã hội, cái gì cũng bỏ hết vào chùa để đi tu. Này. Thế nhưng mà vào chùa ấy, thì như thế là người ta đã bỏ được nhiều lắm rồi. Nhưng mà tự vào trong chùa thì may cái tấm y phải làm sao? Phải cái thứ vải nào mà bây giờ nó đang trong chùa, đang thịnh hành, mọi người đang dùng. Rồi lại phải may tấm y phải cái kiểu cho nó đúng, cho nó hơi sập sạch một tí, nó hơi lệch lạc một tí, vứt đi và bắt người ta làm lại. Đã. Rồi cho đến cái chuỗi tràng, rồi cho đến cái những các đồ dùng. Chúng ta thì bây giờ không dùng bát, cho nên các vị không tham đắm cái bát. Đấy. Nhưng mà những đồ dùng hàng ngày của mình, chúng mình có bị hệ lụy không?
À,
cho nên ngài vị thiền sư ngài giảng, ngài nói rằng cái vật tư hữu, tư là của riêng, hữu là có cái của riêng, cái thói, cái tâm nó ưa có của riêng, ưa thích cái của riêng, thì cái tâm này không phải ở vật mà nó ở tim mình, nó ở tâm tánh của mình. Cho nên mình bỏ được cái nhà cửa bỏ rồi, cha mẹ cũng bỏ rồi, những cái thật là lớn lao mình bỏ được, mà đến lúc vào chùa ấy, vẫn cái áo này của tôi, cái nón này của tôi, quyển sách này của tôi. Thế, như thế mình có bị mắc không? Đấy. Cho nên mình tình những cái vật không đáng kể gì cả, như chuỗi tràng của tôi, thế là nó cũng thành ra vật gì? Ngài gọi là vật tư hữu. Tư là của riêng, có riêng, vẫn cứ thấy của tôi. Thầy đặt sách chữ pháp, người ta có kể một câu chuyện. Đạo Gia Tô có một cái bà quận chúa, bà vào tu, trên pháp cũng có một cái ngành tu kín, như chúng mình gọi là chuyên tu nhập thất. Một cái ngành tu kín này nhập thất, nhưng mà cũng nhập thất cũng như chúng mình bây giờ, nghĩa là bỏ hết cả mọi việc ở bên ngoài, nhưng nó cũng có một đoàn thể ở với nhau, chuyên cùng chuyên tu với nhau. Thế thì cái nhà tu kín đó, thì bà quận chúa này vào cái nhà tu kín. Khi mà cái ngày hôm ấy bà được nhận vào, thì bà vào, bà khi người nhà đưa bà tới rồi mới chào để đi về. Người nhà đi về thì bà nhắn thêm một câu: tôi có một cuốn thánh kinh, tức là cũng như chúng mình gọi là cuốn nhật tụng. Tôi có một cuốn thánh kinh, tôi để ở tủ, ở ngăn cái chỗ ấy, thì xin về lấy ở tôi. Thế thì bà, cái bà quận chúa nó mới nhắn bố mẹ một câu như thế: xin lấy cho con. Thì cái bà coi cũng như là cô ban phủ ở trong cái chỗ đó, cái bà trưởng ở trong cái chỗ đó, bà bước ra, bà bảo: thế thì tôi mời cô đi về, bởi vì rằng ở đây cái chỗ này không thể nào mà còn có cái gì của tôi cả. Nếu như vậy thì tôi chắc cô chưa vào đây được, tôi mời cô về. Các con thấy bên đạo Gia Tô mà người ta kỹ như vậy, xả ngã của người ta gớm lắm. Đấy, thầy có đọc cái bài đó, bà quận chúa, mà đây là chuyện thật mà có tên nữa, nhưng mà thầy không nhớ được tên, thầy chỉ nhớ là có cái chuyện đấy. Cái bà chỉ có dặn bố mẹ rằng có một cuốn kinh con để ở cái chỗ, cái góc đó, ngăn tủ đó, chỗ đó xin đưa vào cho con. Thế là cô ban phủ liền giải nhời rằng: ở đây thế thì tôi thấy, tôi nghe một câu cô nói như vậy là tôi biết là cô chưa tu được, tôi cô hãy đi về, những người ở đây không thể nào có một cái gì riêng của mình được nữa. Đấy. Thì cô ban phủ nghe lời, nghe đấy mà bắt chiếc, để thấy trong chị em mà áp dụng. Phật mới dạy chúng ta được xả ly, phải quán từ ở trong tâm mình từng cái sự việc nhỏ hàng ngày để tập xả ly. Bất luận một cái gì thuộc về mắt tai mũi lưỡi thân ý, bất luận một cái gì thuộc về sắc thanh hương vị xúc pháp, chúng ta đều tìm cách để gỡ nó ra.